lại thế nào là Bồ Tát có tâm tích cực? Đó là cái định nghĩa, cái tâm tích cực thứ nhất. Nó tích cực là gì? Là cái tâm khen cái hay của người mà không nói cái dở của họ. Đó là tâm tích cực. Và nghĩa thứ hai nữa, tích cực là gì? Bồ Tát thường không phạm lỗi ác, dù thì nó có đầy đủ những cái dở mà cũng có những cái hay. Thì khi mình tu, tức là mình nuôi dưỡng cái hay, tiêu diệt những cái dở. Nhưng khi một đôi khi cái mê bụi hay vô minh nó che lấp, rồi mình quên, mình làm một hai cái dở. Khi làm một hai cái dở đó, mình biết rồi, tỉnh giác, thì mình phải thành tâm sám hối. Sám hối với ai? Với thầy, với bạn. Nghĩa là ví dụ như mình lỡ mình làm cái gì, tôi nói ví dụ như ở đây mình ở trong chúng là cấm không được nghe nhạc ca múa, rồi hôm nào đó có người nào phát hiếu lên cái rồi tự hát tự múa, hồi đó mình đã hiếu mình không làm cái đó, mà sao bây giờ mình làm thì liền. Nếu mà không có sám hối với thầy thì tới với những người bạn nên tôi tệ quá, tôi vui quá đi. Nhưng mà đúng là mình ở đây không được hát múa, mà tôi hôm nào đó khởi hứng rồi tôi vô, tôi hát tôi múa, thế là xin sám hối, nói thầy chứng minh dùm tôi từ đây thì sao tôi nghe cái chừa cản, thì cái đó gọi là sám hối chứ không có che giấu. Đó là tôi nói cái nhỏ, cho có những cái lớn cũng vậy. Còn những người mà có những cái lỗi đó rồi cứ giấu mất biệt, không tha thứ hết, cứ nói mình tốt mình hay thì cái đó là cái che giấu. Cho nên chính thể theo cái tinh thần sám hối này mà ở đây mỗi nửa tháng chúng ta thỉnh nguyện, đó là để nói lên cái gian dạ của mình. Nếu lỡ làm cái gì thì sẵn sàng sám hối trước thầy trước bạn để mà mình chừa bỏ, thì cái đó là cái gian dạ, mà cái đó cũng là cái tâm tích cực của mình. Có như vậy mình mới tiến. Chứ còn nếu mình cứ sám hối với Phật không á, nếu tới nửa tháng lên lại Phật sám hối, mà kể dài dòng cho Phật không ai biết mình có cái lỗi gì, thì cái sám hối đó nó chưa có phải là cái tâm tích cực. Cho nên cái tích cực là sám hối ngay với thầy với bạn, người có mặt hiện với mình đó, thì cái đó mới là quan dạ. Chứ còn ông Phật cũng không ngồi trên bàn, không ừ thử gì hết, mình kể thôi là kể, thì coi như là mình sám hối hết tội lỗi. Nhưng mà sự thật ông đâu có ừ thử, ông có rầy rỡ gì đâu. Có thầy có bạn mà mình dám nói những cái lỗi của mình đó, thì cái đó là cái gian dạ, cái đó mới là cái chân chánh ngay thẳng. Đó là cái tích cực. Tự hổ thẹn, tự trách, chẳng dám tái phạm. Thành ra khi mình sám hối rồi thì mình cảm thấy hổ thẹn, cái đó là cái dở. Rồi tự trách, trách mình sao mà hư như vậy, rồi từ đó là sao không dám tái phạm nữa. Nơi tội khinh xem dường rất nặng, tức là cái tội nhẹ, những cái tội phụ mà mình coi nó cũng như là rất nặng, không dám phạm. Nếu người gạn hỏi, liền đáp rằng thiệt có phạm. Ví dụ như người ta nói, hôm đó tôi thấy thầy hay tôi thấy huynh có làm cái điều đó, phải không? Thì mình liền nói sao? Liền đáp, thiệt, phải, hôm đó tôi có phạm, tôi phạm cái đó, tại sao phạm? Phạm cái đó là chẳng tốt, là chẳng lành, tội này là quả ác, chính là tôi gây tạo, đây là do phiền não cấu tập. Đó. Thì mình nói cái khác hơn thì phải nói sao? Như ví dụ như mình có lỡ phạm gì rồi mà mình chưa dám nói, huynh đệ thấy nào hôm đó tôi thấy thầy ấy hay là huynh ấy có phạm cái lỗi đó, phải không? Thì mình phải, hôm đó tôi phạm cái đó thật là cái xấu. Tôi phạm cái đó là cái không tốt, tôi phạm cái đó là phải chịu quả báo ác, đó là chính tại tôi gây ra, gấp bởi cái phiền não nhiều đời nó còn. Thì như nhảnh như vậy, chịu như vậy, đó là cái tâm tích cực đó. Do trực tâm nên tin có Phật tánh, người nào có trực tâm thì tin có Phật tánh. Vì tin Phật tánh nên không gọi là nhất chuyển đề. Do trực tâm nên gọi là đệ tử Phật. Người nào có tâm gan dạ vậy đó mới thực là đệ tử Phật đó. Còn không gan dạ đó thì không xứng đáng là đệ tử Phật. có tội mà giấu giếm là chẳng đáng để tử phạt rồi đó. Nếu lãnh thọ đồ cúng dường của người vào mỗi thứ cả ngàn muôn cũng không chẳng đủ làm nhiều. Những người mà có tâm tích cực đó vào thọ bao nhiêu cũng không gọi là nhiều hết. Còn nếu tâm gian trá thì thọ chức cũng gọi là nhiều, bởi vì người đó không xứng đáng để tử phạt, mà đâu có nên thọ dụng đồ của tín đồ. Rồi tiếp, bây giờ thế nào là pháp tu trì giới luật hay pháp tu trì giới luật? Tu trì giới luật Đức Phật nói dễ dàng, và pháp tu trì cấm giới chẳng cầu sanh thiên, chẳng gì khủng bố, tức là không gì sợ sệt, nhãn đến chẳng thọ cẩu giới, kê giới, ngư giới, trí giới, trị giới, trị giới, không công trị đó. Tức là thường thường nói mấy cái này mình tưởng như không có, chứ sự thật ở Việt Nam nó cũng có những cái giới gì, ví dụ như có nhiều người họ tu theo mấy cái nhóm người ngoại đạo ở núi non á, có người là giữ giới không ăn giống, có người giữ giới thì không ăn khế, mấy cái đó là mấy cái nó nhầm cái gì mà vậy mà họ cũng vẫn giữ như thường. Họ cho cái giới, thành ra những cái giới nó không có phải là đạo lý mà người ta cũng cho đó là giới rồi giữ. Thí dụ như là gần gần đây có nghe người giữ giới không uống thuốc thì những cái đó nó đâu phải là giới, mà rồi tự nhiên người cho đó là giới là cứ giữ như vậy, đau không chịu uống thuốc đó gọi là giữ giới, thì đó là những cái giới nó phi lý. Cho nên nói rằng người giữ giới không có thọ những cái giới gì lâu thôi hết, chẳng thật hành phá giới, giới khuyết điểm, giới trì chết, giới tạp, giới thanh văn, mà thọ thì giới đại bồ tát, thọ thì giới thi la ba la mật, được giới đầy đủ chẳng sanh phiêu mạng. Tức là cái giới mà viên mãn là có giới bồ tát, mà dù cho mình giữ giới trọn vẹn mà cũng không bao giờ sanh phiêu mạng. Đây gọi là bồ tát tu đại niết bàn, trọn nên công hạnh thứ ba là giới. Thì đây Phật nói đơn giản, bây giờ hoành hữu, hoành thiện hữu, hoành hữu thiện hữu là sao? Đạo Bồ Tát thường vì chúng sanh nói thiện đạo, chẳng nói ác đạo, nói ác đạo chẳng phải quả báo lành tốt. Tức là Bồ Tát giáo hóa lúc nào cũng nói cái đường lành, chứ không có bao giờ nói cái đường ác. Người thiện nam tử thân của Phật đây là chân thiện tri thức của tất cả chúng sanh, vì thế nên có thể giết tà kiến của các bà la môn, cú đà la. Nếu có chúng sanh nào gần gũi Phật, dầu có tội địa ngục cũng liền được sanh thiên, như gã tu na sát đai la, đáng lẽ đọa địa ngục do gặp Phật được tội liền tiêu trừ mà sanh lên cõi trời, lên trời cõi sắc, vân vân. Thì đó là Đức Phật Ngài chỉ cho rằng thiện tri thức, mà nhất là Phật thực là đầy đủ tư cách của thiện tri thức. Còn dưới Phật như các vị đệ tử lớn là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên nhân dân, Đức Phật nói chưa xứng đáng là thiện hữu tri thức. Tại sao vậy? Vì các Ngài còn có những chỗ sai lầm, những chỗ sai lầm là ví dụ Ngài Phật mới chỉnh chứng. Đó là như hồi ở nước Ba La Nại, Ngài Xá Lợi Phất có hai người đệ tử. Hai người đệ tử đó Ngài dạy, một người thì quán bất tịnh, một người thì quán sổ tức. Mà hai người đó gốc là một người là thợ kim hoàng, tức là cái thợ mà thợ bạc, còn một người thì thợ giặt. Mà người thợ bạc thì dạy quán bất tịnh, mà người thợ giặt lại quán sổ tức, và quán sổ tức hai người bàn hoài không kết quả. Người ta biết là Phật mới chơi lại, Phật mới gỡ rồi Phật dạy người thợ bạc thì quán sổ tức, người thợ giặt thì quán bất tình. Tại sao vậy? Vì thợ bạc thì họ hay có cái ống để thở trì trì như thế đó, thì nên đó mà họ quán hơi thở ra vô nó dễ thuần, thành nó vào kết quả. Còn người thợ giặt thì thường thấy đồ dơ,
tôi nhìn quán bất tình mình nó dễ hết. Họ nên hai ngày mình biến cái bệnh cho họ, họ bán mình thích bạc. Đó, thành ra người mà biết đúng bệnh mà dạy thì gọi là trơn chuyện thiên thức. Còn nếu mình dạy mà nó chưa đúng bệnh thì chưa phải là trơn chuyện thiên thức. Vì vậy Phật mới nói, mình chỉ Phật nói thực là trơn chuyện thiên thức. Và ở đây chỉ Phật mới dẫn thêm những cái câu chuyện mà hồi xưa Phật đã gặp và đã đợi được, như là những người nào có những cái sự trọng gặp Phật cũng được hết. Người Phật khéo dùng nhiều phương tiện mà giúp trời thì Phật kể nào như Phật độ Nang Đà, nào như độ giả Yên Vật Đa Ma La, nào là độ vua A Tà Thế vân vân. Đó là để chỉ cho Phật đầy đủ phương tiện, cho nên gặp người rồi cho khó độ mấy ngày độ cũng được. Vì vậy mà ngài là trơn thiện tri thức đó, thì dành được những gì như vậy gọi là gần gũi thiện tri thức. Thôi, nghỉ.